chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy ơn phước Chúa ban cho. Kính thưa quý vị, với những người làm cha mẹ, đau đầu nhất có lẽ là lúc con biếng ăn. Tuy nhiên, ẩn sau sự lười ăn còn có rất nhiều nguyên nhân mà không thể ngờ tới. Đầu tiên đó chính là đủ vị giác nhạy cảm. Một số trẻ được sinh ra với nhiều đủ vị giác trên bề mặt lưỡi. Điều này khiến cho trẻ siêu nhạy với các loại hương vị và có thể không chịu ăn khi đồ ăn không có mùi hấp dẫn. Theo các nghiên cứu, có hàng ngàn nụ vị giác nằm trên bề mặt lưỡi. Những nụ vị giác này tham gia vào việc xác định vị của đồ ăn. Nụ giác sẽ cảm nhận được mùi vị và chuyển tín hiệu về não. Thứ hai đó chính là con không tập trung. Tình trạng này xảy ra khi trẻ vừa ăn vừa xem TV hoặc là xem các video trên điện thoại di động. Đây là nguyên nhân gây ảnh hưởng xấu đến sự thèm ăn, không tập trung khi ăn. Khi mà trẻ mãi mê xem TV, video, sẽ không để ý đến thức ăn trong miệng, mất tập trung và dẫn đến giảm tiết axit dạ dày. Thứ ba đó chính là nhu động ruột không đều. Nếu con gặp các vấn đề ở nhu động ruột để khiến cho bé chán ăn, lười ăn, mối liên quan giữa thói quen ăn uống và ruột của trẻ thường không được cha mẹ để ý. Vì vậy, phụ huynh phải chú ý giúp nhu động ruột hoạt động ổn định sẽ giúp cảm giác thèm ăn của bé trở lại. Thứ tư đó chính là quá nhiều lựa chọn. Nếu như chúng ta đang cho con ăn nhiều loại thực phẩm và có quá nhiều món ăn, trẻ có thể không chịu ăn. Chúng ta nên xây dựng thực đơn, biết kết hợp giữa các món một cách thích hợp. Thứ năm đó chính là các vấn đề sức khỏe hoặc bệnh tật. Nếu con mới phục hồi sau khi bị ốm, vị giác của con sẽ cảm nhận thức ăn không ngon. Trong trường hợp như vậy, điều quan trọng là cha mẹ cần để cho trẻ có thời gian phục hồi hoàn toàn và vị giác trở lại bình thường. Không ít cha mẹ cảm thấy con ít ăn, lười ăn sau khi ốm, có thể sẽ sốt ruột và ép con phải ăn. Đây là một hành động phản khoa học và có tác động tiêu cực tới con. Cuối cùng đó chính là không thích một dạng đồ ăn nhất định. Đây là điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại là vấn đề của nhiều trẻ. Có rất nhiều trẻ không chịu ăn một dạng đồ ăn trong nhiều ngày, khiến cho cha mẹ cố gắng tìm lý do đằng sau. Ví dụ như là con của chúng ta thích ăn cơm mềm, người chế biến cần đảm bảo nấu cơm mềm cho trẻ. Nếu con được tôn trọng sự lựa chọn của mình, chắc chắn trẻ sẽ ăn và không làm chúng ta thất vọng. Kính thưa quý vị, có quá nhiều lý do khiến cho trẻ cảm thấy lười ăn, biếng ăn. Và nhiệm vụ của chúng ta đó chính là hãy tìm ra nguyên nhân thật sự dẫn đến điều này để giúp cho trẻ có thể tìm lại được vị giác của mình và có thể ăn uống theo như sự mong đợi của cha mẹ.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, mọi người chúng ta ở trong một thế giới và chúng ta thấy rằng thế giới này đang có tính chất liên hiệp với nhau. Các khối cộng đồng, các khối thương mại được phát triển. Thưa quý ông bà và anh chị em, như vậy thì mọi người thắc mắc rằng điều gì xảy ra ở trên thế giới chúng ta? Kinh Thánh cho chúng ta rất nhiều điều trong tiên tri để cho chúng ta có thể hiểu rõ ràng mọi vấn đề của thế giới này. Ở trong Kinh Thánh, sách 2 Phi-e-rơ đoạn 1 câu 19 viết như sau: Nhân đó chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Đoạn Kinh Thánh này nói cho chúng ta biết rằng tiên tri giống như ngọn đèn chiếu sáng trong nơi tối tăm. Khi chúng ta đi trong đêm tối, chúng ta phải dùng ngọn đèn pin, do đó chúng ta có thể thấy được con đường mà mình đi phía trước đối với tương lai của lịch sử nhân loại. Nếu không có ngọn đèn từ Đức Chúa Trời thì tương lai của nhân loại rất tối tăm. Chúng ta không biết được tương lai dẫn đến điều gì. Trong sách Amốt đoạn 3 câu 7, Kinh Thánh viết như sau: Amốt đoạn 3 câu 7, cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kính nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri. Điều này cho thấy rằng Đức Chúa Trời không hề giấu giếm bất kỳ một điều gì với các tiên tri. Ngài muốn cho dân sự biết rằng sự tối tăm như thế nào. Ngài tiết lộ những điều sẽ xảy đến trong thế giới chúng ta. Như vậy Kinh Thánh chính là ngọn đuốc soi đường cho tất cả chúng ta. Kinh Thánh giúp mỗi người chúng ta không bị vấp ngã. Kinh Thánh chỉ cho chúng ta con đường để chúng ta đi về phía trước. Chúng ta biết khoảng 2.600 năm trước, phần đông dân cư ở Do Thái, nhiều người không dân phục Đức Chúa Trời. Qua các tiên tri và những người truyền giáo, Chúa đã khuyên nhủ họ nên đi trong con đường tốt và con đường ngay thẳng. Nhiều người đã từ chối đi trong con đường lẽ thật của Đức Chúa Trời. Nhiều người thích chọn sự ham muốn và lòng ưa thích của mình. Chúng ta biết rằng những điều theo sự suy nghĩ của con người, theo mắt con người muốn, họ đã đi ngược lại với Kinh Thánh. Cuối cùng, dân tộc Do Thái đã bị tiêm nhiễm nhiều phong tục tội lỗi của nhiều quốc gia không thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời. Chúa vẫn yêu thương dân tộc này. Chúa vẫn yêu tất cả mọi dân tộc khác. Song Đức Chúa Trời muốn dân Giu-đa làm chứng về Ngài và phân phát sự hiểu biết về Đức Chúa Trời cho cả thế gian, vì Ngài yêu mến tổ phụ của họ là những người trung tín với Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một trong những nơi nghịch lại dân Giu-đa tức là dân Babylon, một quốc gia không có tín ngưỡng. Một số dân Giu-đa đã bị tàn sát. Tuy nhiên vị vua của Babylon là một người lãnh đạo quốc gia này lại là người rất khôn ngoan. Ông đã cho bắt tất cả những người Giu-đa tài giỏi, khôn ngoan sang Babylon để xây dựng nên một quốc gia của ông là một đế quốc vĩ đại từ nhiều người tù binh ở nhiều quốc gia có vốn học thức cao. Vì vậy mà vị vua này biến họ trở thành những vị giáo sư trong những trường học của Babylon. Đây là những người khôn ngoan. Một vài người là những nhà chiêm tinh, những nhà bói toán, những thuật sĩ của xứ Chaldê. Trong số đó thì có bốn người Giu-đa tài giỏi mà người ta gọi là những người Hebrew. Và một đêm kia, vua Nebuchadnezzar, ông đi ngủ. Nhưng sáng hôm sau khi ông tỉnh dậy, ông rất buồn bực về một điều gì. Lập tức vua gửi cận thần của mình đến gọi các người khôn ngoan và thuật sĩ đến. dù cần đến sự giúp đỡ của họ. Và chỉ trong một lát, họ đã đứng chăm chú, trang nghiêm trước mặt vị hoàng đế của họ. Mà điều này được ghi trong sách Đa-nên đoạn 2. Kính thưa quý ông bà chị em, Nebuchadnezzar đang có sự lo lắng. Vua bắt đầu nói: ta cho đòi các ngươi vì một việc đặc biệt. Ta đã thấy một điềm chiêm bao hôm qua và ta muốn các ngươi nói cho ta biết tất cả điều đó. Đây là một mệnh lệnh không thể ngờ. Kính thưa quý ông bà chị em, vua muốn biết bí mật trong giấc mơ mà vua đã mơ. Và những thuật sĩ này đã tâu cùng vua rằng: hãy cho chúng tôi biết giấc mơ như thế nào để chúng tôi sẽ giải thích. Vua giận dữ nói rằng: ta không thể nhớ được giấc mơ đó. Và vua ra lệnh rằng: ta ra lệnh cho các ngươi phải nói cho ta biết điều chiêm bao như thế nào, và cũng giải nghĩa nó luôn. Nếu các ngươi không nói cho ta biết điều chiêm bao đó như thế nào và lời giải ra làm sao, thì các ngươi sẽ bị phân thây và nhà các ngươi sẽ bị tàn phá. Nhưng nếu các ngươi nói cho ta biết điềm chiêm bao và lời giải của nó, thì các ngươi sẽ được lễ vật phần thưởng và vinh hiển lớn từ nơi ta. Nào, hãy nói đi, ta đang lắng nghe. Hãy nói cho ta về giấc mơ. Kính thưa quý bà chị em, một lần nữa những nhà thông thái nhất của Babylon không thể biết được vua mơ thấy điều gì. Vua Nebuchadnezzar lúc bây giờ trở nên mất bình tĩnh với những nhà thông thái này và buộc tội họ tìm cách trì hoãn. Vua gọi lính canh bắt những người khôn ngoan này đem giam vào ngục, rồi ra lệnh sẽ bắt họ đem đi giết đi. Chỉ có một vài người trong nhóm những người khôn ngoan và hiện diện trước mặt vua trong cơ hội này. Nhưng Nebuchadnezzar ra chiếu chỉ bắt tất cả những người khôn ngoan của Babylon đem cầm tù. Vì vậy những lính canh của hoàng gia liền đi lùng trong thành phố để tìm bắt các nhà thông thái còn lại. Những đoàn lính này đã tìm bắt 4 người Juda là Daniel và những người bạn của ông, được gọi là những người khôn ngoan. Không một người nào trong họ biết việc gì xảy ra vào sáng sớm nay giữa triều đình. Vì vậy họ rất kinh ngạc khi họ bị áp giải đi và được báo cho biết là họ sẽ bị giam vào ngục. Daniel là người đại diện cho dân Juda. Người đã hỏi quan thị vệ xin giải thích lý do về lệnh của vua, và rồi ông xin được ý kiến vua. Bằng sự khéo léo và khôn ngoan, Daniel đã thuyết phục quan thị vệ cho mình được dịp ý kiến hoàng đế. Daniel không hề biết giấc mơ của vua là gì, nhưng ông yêu cầu chiếu chỉ bắt giam các nhà thông thái được dời lại thêm vài ngày, rồi ông sẽ nói cho vua về điều chiêm bao và ý nghĩa của nó. Lập tức Daniel kể lại cho 3 người bạn của mình nghe câu chuyện, và họ cùng nhau cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời là Chúa của họ trên trời. Họ cầu xin Đức Chúa Trời tiết lộ, bày tỏ cho Daniel hiểu được những chi tiết và biết về giấc mơ của vua Nebuchadnezzar và ý nghĩa của nó. Với tâm lòng biết ơn, Daniel cùng những người bạn mình đã cầu nguyện. Họ nhóm lại tạ ơn. Họ cầu nguyện tôn vinh danh của Đức Chúa Trời là đấng sẽ tỏ cho điều bí mật cho họ. Sau đó Daniel đã đến với quan thị vệ Arioch và nói với ông rằng Daniel đã có được những điều mà vua muốn biết. Quan thị vệ Arioch lập tức dẫn Daniel vào ý kiến của hoàng đế và tâu cùng vua như vậy: tôi đã tìm thấy một trong những con cái của Juda bị bắt làm phu tù. Người ấy sẽ cho vua biết điềm chiêm bao và giải nghĩa nó. Nhưng Nebuchadnezzar vẫn nghi ngờ bất kỳ người nào có thể bày tỏ và tiết lộ điều bí mật dấu kín này. Khi Daniel đến trước mặt Nebuchadnezzar thì vua phán: hỡi Daniel, ngươi có thật nghĩ rằng ngươi có thể cho ta biết về điều gì mà ta đã thấy trong giấc mơ và nghĩa của nó chăng? Ta nghĩ ngươi không thể nào làm được. Nhưng ta cho ngươi một cái may mắn tốt, hãy nói cho ta nghe những gì ngươi biết xem có đúng hay không. Lúc bây giờ Daniel không tỏ vẻ sợ hãi như mọi người. Ông đã đứng trước một vị vua vĩ đại, một vị vua đầy quyền thế ở trong một đế quốc Babylon. Chúng ta biết rằng Daniel được Đức Chúa Trời cao cả, là đấng sáng tạo của thiên đàng, là vua của các vua và chúa của các chúa, cho biết về giấc mơ của Nebuchadnezzar. Daniel tâu rằng: hỡi vua Nebuchadnezzar, vua đã ra một mệnh lệnh không thể nào làm được với các nhà thông thái của Babylon. Bây giờ vua thật sự nghĩ rằng Đa-ni-ên không biết gì về giấc mơ, và ông ta cũng đang cố gắng dùng những phương pháp khôn ngoan trì hoãn lại bản án tử hình của mình, nhưng không hề nao núng vì sự nghi ngờ của vua. Đa-ni-ên nói tiếp rằng: nhưng có một Đức Chúa Trời ở trên trời tỏ ra những điều kinh nghiệm và cho Nebuchadnezzar biết điều sẽ tới trong những ngày sau rốt. Với sự vui mừng, vua lắng nghe. Đa-ni-ên nói rằng: tâu vua, cách đây mấy đêm vua nằm ngủ trên giường. Tuy nhiên trước khi sắp ngủ, vua suy nghĩ về vương quốc của mình là Babylon. Và đây là những điều mà tương lai nắm giữ về vua và vương quốc vĩ đại của vua. Khi những ý nghĩ này qua đi thì vua đã ngủ thiếp đi. Suốt đêm vua đã có một giấc mơ lạ lùng đã làm cho vua suy nghĩ nhiều. Thưa vua, trong giấc mơ của vua, vua đã thấy một cảnh tượng lạ lùng. Đấy là một hình ảnh vĩ đại, một bức tượng to lớn và chiếu sáng với sự rực rỡ huy hoàng. Và hình ảnh này làm cho vua sợ hãi. Đến lúc này thì vua Nebuchadnezzar không còn nghi ngờ gì về Đa-ni-ên và sự hiểu biết về niềm chiêm bao của vua. Vua bỗng lấy làm sửng sốt về những điều mà gã phu tù Hebrew có thể giải thích được giấc mơ của ông. Đa-ni-ên đã mô tả hình ảnh mà vua đã nằm chiêm bao. Ông nói cùng vua rằng cái đầu pho tượng làm bằng vàng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và vế bằng đồng, ống chân bằng sắt, và bàn chân thì một phần bằng sắt và một phần bằng đất sét. Khi Đa-ni-ên tiết lộ những điều mà vua đã nằm mơ trên giường của mình, nhà vua liền nhớ lại hình ảnh và cảnh chiêm bao. Nó hoàn toàn ra khỏi trí óc của vua. Bây giờ Đa-ni-ên nói lại cho ông giấc mơ. Vua lấy làm ngạc nhiên và kinh hãi, và tự hỏi làm cách nào mà Đa-ni-ên có thể biết được giấc mơ thầm kín của ông. Phần kế tiếp của giấc mơ lại làm cho vua lo lắng. Hỡi vua, vua đang nhìn pho tượng. Vua đã được trông thấy một cảnh tượng bí mật. Vua đã trông thấy một hòn đá chẳng phải bởi tay người đục ra. Hòn đá này đến đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét của tượng và làm cho tan nát. Bây giờ sắt, đất sét, đồng bạc và vàng đều cùng nhau tan nát cả, trở nên như rơm rác bay theo gió. Nhưng hòn đá đập ngã pho tượng trở thành một hòn núi lớn và đầy khắp đất. Đây là một giấc mơ lạ lùng và đáng suy nghĩ. Mục đích của giấc mơ này là gì? Đức Chúa Trời có rất nhiều chủ đích trong giấc chiêm bao này. Và chính vì việc quan trọng đó, Chúa đã cho một lời tiên đoán mà Ngài muốn chuyển đạt đến vua của Babylon. Bây giờ Đa-ni-ên sẵn sàng để giải thích ý nghĩa của điềm chiêm bao. Thưa vua Nebuchadnezzar, vua là cái đầu bằng vàng của pho tượng. Đây là điều làm cho tim vua đập mạnh và sung sướng. Vua là cái đầu bằng vàng, là chủ thể của một đế quốc cường thịnh và to lớn. Babylon đã nổi tiếng là một vương quốc huy hoàng, và vàng là thứ kim loại mà chính tượng trưng cho vua. Khi chúng ta xem lịch sử Babylon, chúng ta sẽ thấy dưới thời Nebuchadnezzar, Babylon là một quốc gia to lớn trong thế giới thời bây giờ. Trong suốt thời kỳ mà vua trị vì, cả hai miền Nam và Bắc, vương quốc của Israel và Jude bị tàn phá, và hàng triệu người đã xin gia nhập vào Babylon, và những quốc gia hùng mạnh khác xung quanh cũng lần lượt thất bại dưới quân đội vĩ đại của vương quốc Babylon xâm chiếm. Ngày nay chúng ta đều biết rằng thành phố của Babylon là một trong bảy kỳ quan của thế giới thời cổ. Nebuchadnezzar cho bắt đầu một chương trình xây cất vĩ đại. Vua cũng xây một cung điện, một đền thờ khổng lồ để thờ lại thần của vua, và một khu vườn treo gọi là vườn treo Babylon. Dân trong vương quốc vua đã được học về khoa học, về sự tiến bộ của văn minh thời bây giờ. Một vài điều học thức khoa học này đã được truyền cho đến thời đại của chúng ta. Và một bia kỷ niệm được tìm thấy trên một vài vật bị tàn diệt của Babylon cổ xưa có viết rằng: như vậy ta đã hoàn toàn làm mạnh mẽ sự phòng thủ của Babylon, có lẽ nó sẽ tồn tại đời đời. Đây là nguyện vọng và mơ ước của vua Nebuchadnezzar. Ông muốn vương quốc của ông tồn tại đời đời. Nhưng kính thưa quý ông bà chị em, đây là một hy vọng hão huyền. Babylon đã không được tồn tại đời đời mà phải sụp đổ. Kinh Thánh đã tiên đoán rằng Babylon sẽ bị sụp đổ và trở thành một nơi hoang vu, buồn thảm. Những lời tiên tri này đã được ứng nghiệm hoàn toàn, và địa thế và thành phố này đã được biết trong nhiều thế kỷ vừa qua. Đế quốc Babylon vĩ đại mà Nebuchadnezzar đầu tư phát triển và ông nghĩ rằng sẽ tồn tại vĩnh cửu đã bị bỏ rơi. Người Babylon đã không quay về với Chúa và đúng theo kế hoạch chủ đích của Chúa đối với họ. Như quý ông bà chị em biết, Đức Chúa Trời giữ một bản kê về các hành động độc ác của các đế quốc ở trong lịch sử. Nhiều đế quốc bị lụng bại, bị tận diệt, và những đế quốc khác đã xâm chiếm các đế quốc đó. Trở lại lúc bây giờ, Daniel giải thích rằng sau đó sẽ dấy lên một nước khác kém nước của vua, rồi một nước thứ ba tức là đồng sẽ cai quản khắp đất, lại có một nước thứ tư mạnh như sắt. Nebuchadnezzar, vị hoàng đế lúc bây giờ, không thích nghe rằng có nước khác thắng hơn nước của mình, nhưng những điều tiên tri chắc chắn phải ứng nghiệm. Sau Babylon thì vương quốc Medo-Ba-Tư đã chiếm Babylon, rồi sau đó đến Hy Lạp dưới thời vua Alexander Đại Đế. Vương quốc này được tượng trưng bằng cái ngực bằng bạc và bụng bằng đồng. Và chúng ta biết sau đó La Mã trở nên một đế quốc hùng mạnh, chinh phục tất cả các nước. Trong 6 thế kỷ sau thì quyền lực của đế quốc La Mã bị lung lay và sau đó bị sụp đổ vì bị chinh phục trước cuộc tấn công của Adoace, vua của Heruli. La Mã cuối cùng đã chia rẽ để châu Âu thành nhiều quốc gia nhỏ bé. Đế quốc này không có sự liên hiệp với nhau thành một quốc gia vĩ đại. Lời tiên tri được nói trên 2600 năm qua và ngày nay chúng ta thấy vẫn còn ứng nghiệm bởi sự phân chia của các quốc gia ở châu Âu. Và thậm chí gần đây chúng ta thấy rằng Anh quốc đã xin tách ra khỏi EU và nhiều quốc gia khác đã có sự chia rẽ với nhau về quyền lợi kinh tế, quân sự, chính trị. Những quốc gia mạnh như sắt và cũng có một số quốc gia yếu như đất sét, không thể nào kết hợp lại với nhau như Kinh Thánh tiên tri, vì sắt và đất sét không dính chặt được với nhau. Những quốc gia châu Âu đã cố gắng kết thân với nhau bằng những hiệp ước, họ đã cố gắng kết giao, và thậm chí nhiều vị vua đã cho con cái của mình kết hôn với nhau, nhưng không có một kế hoạch nào thành công. Và nhiều cuộc quân sự muốn thống nhất châu Âu nhưng không có quốc gia nào có thể thành công. Thế kỷ thứ 9 sau Chúa, Charlemagne đã rắn sức để liên hiệp châu Âu thống nhất nhưng không thể thành công. Thế kỷ thứ 16, vua Sark thứ 5 trở nên cầm quyền hầu hết châu Âu. Ông muốn thống nhất, ông xâm chiếm và chinh phục. Nhưng vào năm 1555, sức khỏe yếu đuối, ông đã bị bắt ép nhường những thuộc địa rộng lớn của mình cho người khác. 100 năm sau, vua Louis của Pháp trở thành nhân vật trọng yếu ở châu Âu. Ông ta nắm lấy khá nhiều quốc gia và muốn liên hiệp châu Âu, nhưng có những lực lượng chống lật đổ ông. Và chương trình to tát của nhà vua, nhưng có những lực lượng chống lại và phá đổ những âm mưu của ông. Chương trình to tát của vua thất bại. Hiệp ước Utrecht năm 1713, các thuộc địa của vua đã bị chia ra nhiều quốc gia nhỏ bé. Chúng ta cũng nghe về Napoleon. Ông là một trong những tướng lãnh và trở thành hoàng đế mạnh mẽ của châu Âu. Tham vọng của ông là chinh phục được châu Âu. Nhưng khi ông bắt đầu trở thành hoàng đế vào năm 1804, ông lo củng cố quyền hành ở Pháp. Rồi trong 8 năm, ông lần lượt chinh phục từng quốc gia một ở châu Âu. Mà muốn tạo một vương quốc mạnh mẽ, muốn thống nhất, thì quân đội của ông bị bại trận. Ông bị thảm bại ở Waterloo, Bỉ vào năm 1815. Chúng ta biết rằng trong lịch sử cũng cho biết rằng Kaiser Wilhelm đã làm mưa làm gió tại châu Âu, nhưng cuối cùng quân đội ông cũng bị thất trận. Vào năm 1939 tới năm 1945, Adolf Hitler lãnh đạo nước Đức với Đức Quốc xã. Ông cũng muốn tham vọng chinh phục thế giới. Vào năm 1939, khi đó có một trận thế chiến tàn phá châu Âu. Nhưng cuối cùng, năm 1945, Hitler phải bị thảm bại và phải tự tử. Thưa quý ông bà chị em, tại sao không có một người nào, không có một tướng lãnh nào ở châu Âu có thể thống nhất được các quốc gia này? Bởi vì lời Kinh Thánh đã nói về châu Âu, song chúng không dính cùng dao, cũng như sắt không ăn với đất sét vậy. Kinh Thánh nói như vậy. Nếu các quốc gia hùng mạnh và quyền thế của Âu Châu được liên hiệp với nhau thì họ có thể chinh phục rất nhiều vùng đất ở trên thế giới này. Đức Chúa Trời đã phán điều này sẽ không xảy ra. Tóm lại, kính thưa quý ông bà và anh chị em, đế quốc sắp đến ở trong tay quốc gia nào? Đây là một vương quốc mạnh mẽ, vương quốc của Đức Chúa Trời, vương quốc của chính Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc, đấng thiết lập vương quốc của Ngài ở trên tình yêu thương. Ngài sẽ đến, tức là đấng Cơ Đốc phục lâm. Chúa trở lại lần thứ hai trong sự vinh hiển. Và sách Daniel đoạn 2 câu 44 khẳng định rằng trong đời các vua sau này, Chúa trên trời sẽ dựng một nước không bao giờ để cho một dân tộc khác, xong nó sẽ đánh tan và hủy diệt các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời. Đây là vương quốc tình yêu thương của đấng Cơ Đốc, sẽ là vương quốc không bao giờ bị hủy diệt. Vương quốc đó là một vương quốc sẽ đứng vững đời đời. Thưa quý bà chị em, chúng ta đã sửa soạn kỹ để trở thành một công dân trong vương quốc liên hiệp của Đức Chúa Giêsu hay không? Chúng ta có giữ trọn vẹn 10 điều răn và giữ lòng tin Đức Chúa Giêsu để được gọi là thánh đồ, là những người được Chúa khoác cho chiếc áo công bình, nhận ân điển từ nơi Ngài hay chưa? Đây là thời giờ thuận tiện, chúng tôi kêu gọi chúng ta lựa chọn một người lãnh đạo cho chúng ta, đó là Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời toàn năng, đấng yêu thương chúng ta, và chúng ta trở nên một môn đồ của Ngài, sốt sắng rao giảng lẽ thật của Ngài và chờ đợi Ngài mà đấng Cơ Đốc phục lâm. Cầu Chúa ban phước và ở cùng quý ông bà và anh chị em. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.